thì cái chuyện mà gọi là đã từng đến hay là chưa từng đến thì chuyện đó là chuyện của người ta, đâu có dính dáng gì tới ông. Phải không? Đến hay không đến là chuyện của mấy ông tăng kia thôi, chứ đâu có dính dáng gì của ông. Mà ông lại xen vào, ông thắc mắc, phải không? Cho nên là ngài bảo thôi vậy thì ông cũng uống trà đi, đó là xong. Đó là chỉ mới là chuyện của ông, phải không? Còn lo thắc mắc chuyện mà đến hay không đến là chuyện của người ta. Ông là vị chủ, tới đó ông cũng ngồi đây, đó ông thắc mắc cái gì nữa. Đó, cho nên là ngài cũng bảo uống trà đi. Đó là coi như là đánh thức, cũng là sống ngay thực tại đây, ngay bây giờ đây. Ngài thấy không? Thành ra thiền sư ngày xưa nhiều khi không cần nói nhiều, nhưng mà nó rất là chính xác. Còn mình bây giờ nhiều khi nói cũng hơi nhiều quá. Vậy nãy giờ đó là quý vị có ở ngay bây giờ đây không? Thường thường á, bởi vì người ta thì luôn luôn là ở trong đầu là nó có vấn đề à, cho nên là cứ theo cái vấn đề đó, cho nên nó bỏ mất cái việc hiện tại, cái việc thực tại đây. Bởi vì trong đầu mình thường thường là có vấn đề, chứ không có chịu sống là thực tại. Cho nên chính vì vậy mà câu chuyện mà một anh chàng mà đứng ở trên cái ngọn núi mà ba cái vị đi dưới đồi đó, thấy cái anh chàng đứng ngọn núi đó, có ba anh mới bạn nhau, đố anh là đó anh đứng làm gì đó. Người thì nói đứng hướng không mát, người thì nói là đứng đang chắc chờ người bạn nào đó. Cho nên thấy anh đứng có mình đó hả, chắc đang chờ người bạn nữa. Còn người thì thấy thì chắc là anh đang mất gì đó, anh đứng đó anh kiếm. Thì ba anh của bạn nhau hoài thì thôi, nó nói thôi bây giờ thôi mình lên hỏi ngay anh đó là chắc chắn hết. Chứ nó đi vòng vòng lên hỏi, phải không? Hỏi chứ anh đứng đây là anh làm gì, có phải là anh mất gì anh kiếm không? Anh kia không có. Cái người kia thôi, vậy là chắc anh đang chờ người bạn nào đó chứ gì. Anh nói cũng không có. À, người thấy không? Vậy thì chắc là anh đang đứng là anh không mát chứ gì. Anh nói cũng không có. Anh kia nói cái này lạ thiệt, tại anh cho hỏi cái gì anh cũng không có hết. Vậy cho anh đang đứng đây làm gì? Thì anh kia nói là thì tôi đang đứng đây là đứng đây thôi. Chứ không có làm gì. Còn mấy anh là bởi vì trong đầu luôn luôn có vấn đề, cho nên mình cứ nghĩ theo mình thì chắc đứng đó cũng phải có vấn đề. Đó, phải không? Đó gọi là suy bụng ta ra bụng người. Bởi vì trong đầu mình lúc nào là cũng có vấn đề hết, thì mình nghĩ anh đó đứng như vậy đó thì chắc cũng có vấn đề gì đó. Cho nên là cứ suy theo đó mà quên mất cái ý nghĩa thực tại, không? Trong khi anh kia nói là tôi đứng đây thôi. Rất là thiền, không? Vậy thì quý vị nãy giờ ngồi đây là có gì không? Có ngồi đây không, hay là có cái gì nữa? Vậy thì cũng có vấn đề. Đó, đúng là ngồi đây là ngồi đây thôi. Đó, cho nên đó mình mới thấy là bởi vì mình đã quân tập nhiều, cho nên trong đầu nó cũng có việc, có vấn đề. Đây là để nhắc nhở, đánh thức mình, để mà là nhớ sống trở lại cái thực tại, cái ánh sáng đang hiện hữu nơi chính mình đó. Đó là cái lẽ thật. Thì có thể là nghe như vậy thì quý vị có người thì chắc cũng thấy là cũng khó hiểu, nhưng mà có hiểu nhưng mà có nghe, có cảm thì cũng là gieo được cái hạt giống này thì cũng tốt. Mà tới chừng mà nó đủ duyên rồi thì nó vỡ ra thì cũng hay. Phải không? Thì như vậy thì đó là để nhắc nhở mình sống để mà tỉnh thức ha, sống tỉnh thức trở lại, chứ không phải là để sống trong cái mê lầm, để gọi là quên mất mình, sống theo những cái vay mượn, những cái tạm bợ. Thì cái đó là cái gọi là rất buồn, rất là gọi là tiếc, nghĩa là mình có, ai cũng có cái lẽ thật đó, không chịu nhớ trở về để sống, rồi sống theo những cái tạm bợ, những cái vay mượn, rồi cũng buồn vui giận ghét theo đó, để nó dẫn mình đi theo cái gọi là cái chuyển biến cái vô thường đó. Thì thật là nó không có ý nghĩa. Quý vị kiểm lại thôi, có nhiều khi vì những cái chuyện mà gọi là không có đáng gì hết chút xíu nhưng mà rồi cái buồn vui theo đó rồi mất mình, rồi mất cái đạo lý nữa. Cho nên ở đây thì mỗi người cũng có được những cái duyên lành, cho nên gọi là sanh ra trong cái thời này rồi được gặp Phật pháp, không được nghe những cái lẽ thật để mình nhớ, để mà đánh thức cho mình trở lại, thì thấy đó là cũng cái điều quý báu, cái điều an ủi mình rất lớn trong cái và trong cái kiếp luân hồi này. Chứ nếu mà không được nghe những cái lẽ thật này á, thì rồi không biết là hiện giờ đó mình đang ở đâu, đang đi đâu. Phải không? Đó. Cho nên để mà tóm mà kết lại thì đây xin nhắc cái bài kệ của Thiền sư Thiên Tùng, ngài nói về nhân cái năm mới, tức là trong đầu cái mùa xuân. Ngài nói bài kệ để mà cũng nhắc nhở đánh thức, tức là kim triêu tận đạo thêm nhất tuế, ngộ đạo như kim giảm nhất niên, tăng giảm khứ lai vô định số, di năng tiện tận thế gian duyên, tất tu thức đắc duyên trung chủ, bách thiên vạn kiếp thường như nhiên, vô tăng vô giảm như hà đạo nhất cứu hà tu dụng khẩu truyền. Tức là sáng nay á đều nói thêm một tuổi, nhưng mà tôi nói ngày này á là bớt một năm, thêm bớt lại qua số không định, chỉ hay chức sạch duyên thế gian, người chủ trong duyên cần biết được, trăm ngàn muôn kiếp vẫn thường nhiên, không bớt không thêm nói sao nhỉ, một câu nào phải dùng miệng truyền. Tức là ngày nhắc sáng nay, tức là năm mới, tức là xuân về đó, thì mọi người đều nói là thêm một tuổi. Đó là nhìn theo cái gọi là cái thân này, cái thân có tuổi tác này. Nhưng mà với ngài đó thì ngài nói, nhưng mà ngày này đó là bớt một năm rồi, thêm một tuổi tức là bớt một năm rồi, là qua một năm. Mà có thêm có bớt đó tức là sao? Đó thuộc về cái thân vô thường, cho nên gọi là thêm bớt lại qua số không định. Tức là cái đó là cái thân tuổi tác, rồi nó có thêm bớt, rồi nó có lại có qua đó, nó cứ theo đó mà nó xoay chuyển, xoay dần hoài, không có định số bao nhiêu. Nên là hết cái này tới kia nó không có định hết. Chỉ khéo á làm sao dứt sạch cái duyên của thế gian, đó là mới là cái khéo. Còn sống theo cái đó là sống theo cái gọi là cái sanh diệt, cái vô thường, tức là nó có chuyển biến luôn luôn. Thì cái người chủ trong duyên đó là cần phải biết được cái đó. Làm sao cần biết được, nhận được cái người chủ ở trong duyên đó để mà sống trở lại, để mình làm chủ trở lại, không bị cái duyên nó dẫn, nó làm mê. Đó mới là cái người khéo. Thì cái người chủ đó mới gọi là trăm ngàn muôn kiếp vẫn thường nhiên. Nghĩa là dù trải qua trăm ngàn muôn kiếp, người chủ đó vẫn thường nhiên, vẫn an ổn đó. Tức là không có bị chuyển biến vô thường theo cái sanh diệt kia. Thì tức là không có thêm, không có bớt. Cái người chủ đó thì không có thêm bớt tuổi tác gì, bởi là không có tuổi tác. Mà như vậy thì làm sao mà nói cái gì đấy? Cho nên gọi là một câu nào phải dùng miệng truyền. Tức là cuối cùng á, chỗ này là cái chỗ là mỗi người khéo hiểu, rồi khéo nhận ra để mình sống nơi mình. Chứ cái này thì ngôn ngữ nói không hết nổi. Như vậy thì sống trở lại đó, thì đó gọi là cái mùa xuân giác ngộ đó. Thì lúc nào cũng là xuân đó, lúc nào cũng là vui đó. Thấy được cái chỗ thật đó để mình nhớ, sống trở lại thì luôn luôn là nó có niềm vui. Còn sống theo cái gọi là cái xuân mê làm này, thì với cái thân gọi là sanh diệt này, thì đó là cái vô thường, cái tạm bợ, cho nên có buồn có vui. Vui chút rồi thì buồn đó. Tức là nó luôn luôn nó thay đổi, nó chuyển biến. Còn cái người chân thật này thì gọi là lúc nào nó cũng thường nhiên, cho nên đó mới là cái vui chân thật, mới là thường vui, đó mới gọi là xuân giác ngộ. Thì mình học đạo rồi cũng học thiền, cũng để nhắc nhở, để đánh thức mình nhớ sống trở lại chỗ đó, thì đó mới là cái niềm vui chân thật. Cho nên có một vị thiền sư mà nhận đó rồi, sao ngài mới nói là từ khi mình nhận được đó rồi là cười mãi không thôi. Tức là lúc nào là cũng vui, vui là vui với cái lẽ thật đó. Như vậy thì ở trong đây thì mỗi vị bây giờ là chịu sống với mùa xuân giác ngộ hay là sống với mùa xuân mê lầm, cố gắng giác ngộ. Thì ở đây là học phải không, học tập rồi để mà sống trở lại với mùa xuân giác ngộ, học để mà sống trở lại. Nó chưa được nhưng bây giờ học học cho được không, nhưng mà học để làm không đó, học để làm để hành đó, thì đó mới là cái lẽ thực. Bởi vì đây là một cái gọi là một cái lẽ thực của cuộc sống, mà mình nếu mình không sống trở về cái lẽ thực này thì tức là sống với cái gì? Lẽ thực của cuộc sống mình mà không chịu sống thì tức là sống với cái lẽ giả. Lẽ giả thì sống với cái giả đó, là sống với cái tạm bợ, thì cái đó là cái buồn vui, cái đau khổ ở trong cuộc đời, ở trong thế gian. Cho nên đây là cái lẽ thực mà gọi là chư Phật, mà chư Tổ đã giác ngộ được, rồi cũng nhắc nhở để mà đánh thức cho mình. Thì đúng ra là mình cũng có cái gọi là cái phước lớn rồi đó, tức là có người đi trước đã nhận ra, đã sống được, có kinh nghiệm rồi chỉ lại cho mình, thì mình coi như là cũng bớt gọi là bớt cái thời gian nhọc nhằn rất nhiều rồi. Chứ nếu để mình mà tự mình mà để mà tìm ra đó thì sao? Còn này đã có người đã tìm sẵn ra để chỉ lại thì bớt thời gian mình rồi, phải không? Rất là quý rồi. Thí dụ như mình đi học cũng vậy, nhiều khi thầy cô giáo đã học qua, đã kinh nghiệm qua, có những khi thầy cô giáo chỉ cần nói một câu thôi, nhưng mà nếu mà mình mà để cho mình nghiên cứu, mình để mình tìm hiểu được câu đó thì có khi cả cũng mấy năm. Còn thầy cô giáo đã có kinh nghiệm qua bao nhiêu rồi, đọc những sách người ta chắc lọc lại, nhiều khi ta nói một câu đó nhưng câu đó khi 10 năm mình tìm chưa ra nữa, phải không? Thì cái này cũng vậy, là chư Phật chư Tổ đã từng cái này nhọc nhằn rồi nghiên cứu rồi tìm học rồi tu hành rồi nhận ra sống được những đó, kinh nghiệm đó chỉ ra mình, thì đó là coi như là mình đã đỡ tốn công biết bao nhiêu rồi, mà bây giờ không chịu làm nữa thì sao? Đó thì thật là đáng trách rồi, phải không? Thì thôi là hôm nay đó để mà nhắc nhở đánh thức thì vậy, thì chúc cho mọi người đó từ đây là khéo để mà nhớ trở lại và sống trở lại với mùa xuân giác ngộ, để có được cái niềm vui chân thật nơi chính mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.